vị đang nghe SBS tiếng Việt.
À, 143 hiện tại họ chỉ mới xét tới những hồ sơ đã nộp vào tháng 7 2016, tức là 143 và mã số 173. Cho nên em thì cũng có một số khách hàng bây giờ vẫn chưa được xét, từ đã nộp từ năm 2016 rồi. Mà Bộ Di trú nói nếu những hồ sơ mới nộp bắt đầu từ đây trở đi, có thể là thời gian có thể lên tới 67 tháng, có nghĩa là hơn 5 năm. Quý vị cũng nên lưu ý là có đó là 173, 143, còn nếu những cái hồ sơ mà nộp onshore, tức là 884 và 864 đó, thì hiện tại họ đã xét tới hồ sơ là khoảng nộp tháng 2 2017. Hiện tại là Bộ Di trú cho khoảng 6.000 chỗ hồ sơ cha mẹ năm tài chánh này, nó tăng lên từ 4.500 chỗ năm tài chánh trước, 6.000 chỗ. Có nghĩa là quý vị phải hiểu là 6.000 chỗ, mỗi năm chỉ có 6.000 chỗ, năm nay có 6.000 chỗ. Nếu họ đã cấp hết visa, tức là họ đóng lại, họ không xét nữa và họ bắt đầu xét lại năm sau. Đó là lý do tại sao hồ sơ xét lâu, vì mỗi năm nó chỉ có bao nhiêu ngàn chỗ. So với visa tay nghề, quý vị thấy là có tới một năm là tới gần 20.000 chỗ. 20.000 chỗ thì Bộ Di trú xét nhanh hơn. Tại vì bây giờ nên nhớ rằng Úc đang có thiếu hụt tay nghề. Bộ Di trú đang ưu tiên xét những visa tay nghề, là visa tay nghề độc lập, visa tay nghề vùng tỉnh, visa tay nghề bảo lãnh. Và những hồ sơ đã bị kháng cáo, đã thắng. Quý vị còn nên nhớ là những hồ sơ bị từ chối, kháng cáo, thắng, họ trả lại cho Bộ Di trú xét, thì những cái hồ sơ đó cũng sẽ xét được ưu tiên. Hồ sơ cha mẹ, tại sao? Thứ nhất là 6.000 chỗ, thứ hai là nó không có cái lợi cho kinh tế của nước Úc cả. Cho dù quý vị đóng 44.000 cho mỗi một người lớn, nhưng mà mình xét về mặt kinh tế, nó không có lợi cho nước Úc. Cho nên cái ưu tiên của hồ sơ tay nghề, hồ sơ cha mẹ nó sẽ thấp hơn hồ sơ vợ chồng. Hồ sơ vợ chồng lúc nào cũng được chỉ tiêu cấp visa nó cũng cao hơn hồ sơ cha mẹ. Hiện tại thì em thì nói là chỉ có tới tháng 7 2016, cho nên có lẽ là quý vị phải kiên nhẫn một chút xíu và phải tiếp tục chờ khi mà Bộ Di trú, khi mà họ bắt đầu xét tới, họ sẽ kêu mình đi làm gì, đi lên lý lịch tư pháp, đi khám sức khỏe. Và cái điều quan trọng là những cái hồ sơ con phụ thuộc nào, Andy đã nói cái điểm này rồi trên đài SBS rất là nhiều lần, nhưng mà tôi xin nhắc sơ lại. Những hồ sơ mà nộp trước tháng 11, 2016, thì cái con phụ thuộc nó vẫn theo cái luật cũ, không cần phải dưới 23 tuổi tại thời điểm xét hồ sơ. Nhưng sau tháng 11, 2016, tất cả những hồ sơ nộp sau thời điểm này, nó sẽ theo cái luật mới. Một là cái người con phải dưới 23 tuổi tại thời điểm xét hồ sơ. Tức là nếu như năm nay 2022 mà người con đã 24 tuổi mà không có, một là mất khả năng lao động vì bệnh tinh thần hoặc thể xác, không chứng minh được điểm đó, từ chối, họ sẽ cho mình sự lựa chọn: một là rút hồ sơ, hai là mình phải cải theo luật, chứ mình không thể nói là đi học được nữa. Cho dù bây giờ trên 24 tuổi tiếp tục đi học mà hồ sơ đã nộp sau tháng 11, 2016 mà chỉ có đi học, không có bệnh mà mất khả năng lao động, Bộ Di trú có quyền từ chối hồ sơ vì đó là luật. Cho nên quý vị lưu ý cái điểm này. Còn những hồ sơ nào nộp trước tháng 11, 2016 thì sẽ không bị cái điều khoản đó, vẫn có thể tiếp tục đi học, vẫn có thể chứng minh phụ thuộc.
Thế thì đối với những người mà chờ đợi quá là lâu và muốn đến thăm con chẳng hạn, trong thời gian này thì có thể là có cái sự lựa chọn nào khác không?
Chúng ta có visa 600 là visa du lịch, hoặc là cái visa 870. Visa 870 là visa bảo lãnh cha mẹ, nhưng mà visa đó chỉ là một dạng du lịch dài hạn. Khi mà cái chương trình nó mới phát ra thì em thì cũng đã nói sơ và có một số luật sư khác cũng đã nói về vấn đề này rồi. Visa 870 đó, nó khác biệt với visa bảo lãnh định cư cha mẹ là gì? Thời gian cấp tối đa cho visa này chỉ có thể là 10 năm, thì nó phù hợp với những hồ sơ nào, phù hợp những người đương đơn nào. Những người đương đơn không đạt được điều kiện để đi hồ sơ cha mẹ bảo lãnh định cư. Vì tại sao? Hồ sơ bảo lãnh định cư 143, 173 nó có cái family balance test, tức là số con ở Úc phải bằng hoặc số con bạc hoặc hơn số con ở những nước còn lại. Cho nên nếu như quý vị mà có 3 người con Việt Nam, 2 người con thường trú nhân quốc tịch Úc ở Úc, thì quý vị sẽ không đi được định cư bảo lãnh 143 hay 173 vì đó là luật. Thì thay vì như vậy thì có những người con Úc vẫn muốn có cái nhu cầu cha mẹ qua thăm mình, thì có thể đi cái dạng 870 này, nhưng tối đa chỉ cấp 10 năm và sau đó mình sẽ không xin được visa 870 này nữa. Vì đó là luật. Visa này có hai dạng, một dạng là 3 năm và một dạng là 5 năm. 3 năm đóng 5.000 visa, 5.000 tiền đơn. 5 năm đóng 10.000. Nhưng nó có thêm một cái điều khoản nữa là cái người bảo lãnh phải là người con quốc tịch thường trú nhân. Mức lương của người bảo lãnh phải trên khoảng 84.000. Có thể sử dụng tiền lương của mình combine, tức là kết hợp với một người vợ hoặc chồng của mình hoặc với một người con ở Úc khác. Nhưng cái người đứng đơn chính lúc nào cái mức lương phải tối thiểu là một nửa của quy định của Bộ Di trú. Tức là nếu như Bộ Di trú quy định là mức lương 84.000 thì cái người đứng đơn chính ít nhất phải đạt được một nửa là 42.000. Thì đó là điều kiện visa bảo lãnh cha mẹ dài hạn. Visa này phải mua bảo lãnh sức khỏe, không có Medicare, không thể đi làm, xin lưu ý, không thể đi làm. Nếu đi làm, Bộ Di trú phát hiện, họ có quyền hủy visa của mình.
Vâng, đấy là visa 870 cho cha mẹ du lịch dài hạn, chỉ trong tối đa 10 năm và không được đi làm, đúng không ạ?
Đúng như vậy.
Vâng, có một bạn vừa mới hỏi về visa 143. Cho em hỏi về vấn đề sức khỏe trong hồ sơ 143. Viêm gan B thì có là vấn đề lớn nữa không ạ?
Ở đây vấn đề sức khỏe về hồ sơ visa cha mẹ nó không có gì khó. Cái vấn đề nó bị từ chối nhất là vấn đề về sức khỏe. Visa viêm gan B như thế này. Visa viêm hồ sơ cha mẹ nó có điều khoản 4005, tức là nếu quý vị bị bệnh, tiền trị liệu y tế và dịch vụ xã hội lên hơn 49.000 trong vòng 10 năm, Bộ Di trú đánh rớt hồ sơ, không thể cãi, không thể miễn. Nó khác với một số visa khác như visa vợ chồng, visa tay nghề. Có một số visa tay nghề có điều khoản miễn sức khỏe, nhưng hồ sơ cha mẹ không thể miễn điều khoản sức khỏe. Có nghĩa là cái trình tự phải xét visa cha mẹ là gì? Đi khám sức khỏe, viêm gan B thì lúc đó Bộ Di trú sẽ thị thử máu, sẽ hỏi mình uống thuốc gì, trị liệu những cái gì, đi bác sĩ nào, thì lúc đó mình phải trình ra với bên cơ quan khám sức khỏe cái bệnh trạng của mình, những thuốc mình, bác sĩ giấy khám bác sĩ chuyên khoa, thì sau khi họ xem xét hết tất cả những chứng cứ đó, họ sẽ ngồi đánh giá, họ lập ra một cái bản chi tiết. Cái ông này uống thuốc trong vòng 10 năm tới bao nhiêu tiền, uống thuốc này bao nhiêu tiền, xài cái này bao nhiêu tiền. Họ tính ra, nếu họ tính ra 49.000 trên 49.000, 55.000, 100.000, 300.000, trước khi họ từ chối mình, họ cho mình một cơ hội giải thích. Cơ hội giải thích là gì? Chỉ có thể sử dụng cái báo cáo chuyên khoa của bác sĩ để giải thích rằng cái bệnh của tôi nó không có tới cái số tiền này. Thì lúc đó mình phải kiếm chuyên khoa viết bài báo cáo tường tận, đánh giá lại, yêu cầu Bộ Di trú khám lại và đánh giá lại. Nếu họ đánh giá lại lần nữa mà cái tiền nó dưới 49.000 thì coi như là mình đạt sức khỏe. Còn nếu Bộ Di trú đánh giá lại, cái con số nó vẫn như vậy, hoặc nó chỉ giảm đi chút đỉnh, có nghĩa là trước đây cái tiền đánh giá là 300.000, bây giờ đánh giá xuống còn 200.000, nó vẫn bị rớt sức khỏe. Tại vì 200.000 là trên 49.000, quý vị thấy không? Cho nên á, hồ sơ cha mẹ, nếu quý vị có bệnh, em thì lúc nào nói với các khách hàng thân chủ phải đi trị bệnh càng sớm càng tốt. Thì khi mình trị sớm thì cái bệnh của mình, cái cơ hội nó phát tán nó càng thấp, thì cái trị liệu y tế, tiền trị liệu y tế đối với dịch vụ Medicare trong tương lai nó sẽ càng thấp, thì cái cơ hội mình phát sức khỏe càng cao. Còn nếu như mà quý vị biết bị bệnh, quý vị không chữa trị, nó phát càng ngày càng nặng, thì cái tiền y tế đương nhiên nó sẽ rất là cao. Cho nên Andy xin nói là riêng về hồ sơ 143 không có điều kiện miễn sức khỏe, rất là rớt. Kháng cáo ra tòa, tòa cũng sẽ nói đi khám sức khỏe cho tôi. Bên cơ quan đánh giá lại vẫn là 150.000 hay là 100.000 trên 49.000, tòa cũng phải đánh rớt. Tại vì tòa không có cái thẩm quyền để mà pass cái hồ sơ đó, bị luật nói tôi không cho miễn sức khỏe, rất là rớt.
Không biết là luật sư có lời khuyên nào cho những ai mà đang chuẩn bị nộp hồ sơ bảo lãnh cha mẹ theo dạng định cư 143 đó không ạ?
Thì bây giờ 143, 173 thời gian xét rất là lâu, quý vị phải chuẩn bị tinh thần. 143 hay 173 đều như nhau. 173 tức là tạm trú, tức là không cần bảo trợ tài chính, nhưng 143 bắt buộc phải có bảo trợ tài chính. thời gian bây giờ quý vị phải chấp nhận là khoảng 5 năm rưỡi trở lên. Nếu như có bệnh thì có thể là cần phải xem xét lại cái bệnh của mình, đánh giá hoặc là chữa trị cho tốt rồi nộp hồ sơ và đợi 5 năm sau, hy vọng là cái bệnh của mình nó không có tới cái tiền đó. Hoặc cách thứ hai là mình có thể nộp hồ sơ ở Úc, nhưng với điều kiện là người cha người mẹ của mình phải trên cái tuổi pension. Mỗi năm cái tuổi này nó khác nhau, xin lỗi đi Andy chắc lại, tại vì nó phải đúng luật chứ không phải nói là, tại vì Bộ Di trú nói là cái tuổi pension age là bao nhiêu thì mình mới có thể nộp cái hồ sơ cha mẹ onshore. Theo như Andy nhớ là có thể cái hồ sơ cha mẹ, nếu mình nộp ở Úc, mình có mặt ở Úc trên 65 tuổi thì mình có thể xin miễn điều kiện cơ sức khỏe. Tại thời điểm 1/7/2021, cái tuổi mà để nộp hồ sơ cha mẹ onshore, tức là có mặt ở Úc mà cha mẹ lớn tuổi đó, là 66 tuổi 6 tháng cho người sinh 1955 cho đến 31/12/1956. Còn nếu như sinh sau ngày 1/1957 thì bắt buộc phải cái tuổi để xin visa cha mẹ già trên onshore nó phải là từ 1/7/2023 trở đi, tức là phải trên 67 tuổi. Cho nên tùy theo năm sinh của mình thì mình mới có thể nộp cái hồ sơ khi có mặt ở Úc.
Thưa quý vị, bây giờ thì luật sư Andy sẽ dành thời gian để trả lời một số câu hỏi của quý vị thính giả mà đã chưa có dịp trả lời trong cái kỳ livestream kỳ trước. Trước hết là câu hỏi của thính giả Nguyên Vũ ạ. Câu hỏi như sau: cho hỏi luật sư, visa 143 có phụ thuộc mà hồ sơ nộp năm 2017, thì khi được xét hồ sơ mà diện phụ thuộc vẫn đi học thì có ảnh hưởng gì không ạ?
Cái này Andy đã nói rất là rõ rồi, là năm 2016 tháng 11 thì nó đã lỗi luật về cái định nghĩa là member of the family unit, tức là thành viên gia đình đi kèm. Thì chính xác là ngày bắt đầu từ ngày 19/11/2016, tất cả những hồ sơ nộp sau ngày này, hồ sơ cha mẹ, hồ sơ vợ chồng, đa số tất cả hồ sơ nộp sau ngày 19/11/2016 là phải theo cái định nghĩa member of the family unit, tức là người phụ thuộc đi kèm mới. Nếu như người con dưới 18 tuổi đương nhiên là phụ thuộc, còn người con từ 18 tuổi trở lên phải dưới 23 tuổi thì không cần chứng minh là bị tàn tật, chỉ cần đi học thì ok. Nhưng mà phải tại thời điểm xét hồ sơ, và quý vị nên nhớ là bây giờ tất cả hồ sơ cha mẹ thời gian đã lên gần tới 6 năm rồi, 5 năm rưỡi 6 năm. Nếu quý vị nộp 2017 mà bây giờ là đã 2022 mà người con đó đã 24 tuổi, còn nếu như 22 tuổi, lúc mà tại thời điểm xét hồ sơ 22 tuổi, bộ vì vẫn đạt được cái định nghĩa là phụ thuộc nếu đi học, không có đi làm, không có tài chánh, không có thể chi trả cho bản thân. Còn nếu tại thời điểm xét hồ sơ 2022-2023 mà người con đã trên 23 tuổi, chỉ cần 23 tuổi một tháng mà không chứng minh bị tàn tật, tức là một là bị có bệnh tinh thần, hai là bị tàn tật, thì coi như bộ di trú sẽ đánh rớt hồ sơ.
Vâng ạ, cảm ơn luật sư ạ. Câu hỏi thứ hai là liên quan đến visa du lịch từ thính giả Huân Nguyễn. Có visa du lịch thì có được học nghề không ạ?
Visa du lịch nó có cái điều khoản ở chỗ là maximum 3 months study, có nghĩa là quý vị chỉ có thể học được 3 tháng mà thôi. Quý vị thích học gì thì học, học nghề, học cái gì cũng được, nhưng chỉ có thể học 3 tháng. Nếu học hơn 3 tháng, tức là vi phạm điều kiện visa. Nếu quý vị có qua Úc, có nhu cầu đi học mà đang nắm visa du lịch mà không bị điều khoản cấm, tức là 8503, quý vị có thể xin chuyển đổi, xin visa qua du học, tức là mã số 500. Thì lúc đó quý vị thích học gì thì quý vị học.
Vâng ạ, câu hỏi tiếp theo là của Liberty Palace. Bạn hỏi là tại sao visa du lịch có 8503, làm sao để tránh điều kiện 8503?
8503, Andy đã nói rồi, nếu quý vị có người thân bảo lãnh từ Việt Nam đi, là có anh chị em, cha mẹ bảo lãnh, chắc chắn sẽ có điều kiện 8503, vì đó là cái chính sách của Bộ Di trú. Còn nếu quý vị đi cái dạng độc lập, Thì có thể là có thể không, nó tùy, hên xui. Ví dụ như quý vị mà bộ di trú nghĩ rằng những người này sẽ qua Úc nộp những cái hồ sơ gì khác, họ có thể bỏ cái điều kiện 8503 ở trển để họ không muốn mình nộp cái bất kỳ visa nào khi đang có mặt ở Úc. Cho nên cái đó mình không quyết định được, vì đó là sự quyết định của case officer, tức là nhân viên xét di trú. Mình không thể tránh, dĩ nhiên là họ phải nhìn vô cái bối cảnh của mình, là mình có ở lậu hay không, mình có đi làm lậu hay không, mình có nộp visa bậy bạ hay không, và tiền sử gia đình của mình là từng vào Úc như thế nào, thì cái đó là mình không nằm trong sự kiểm soát của mình. Nhưng Andy nói lại là nếu mình nộp có người thân bảo lãnh, chắc chắn sẽ bị 100% là bị 8503. Còn nếu mình nộp độc lập thì hên xui, có thể không.
Vâng ạ. Và thưa luật sư, câu hỏi cuối cùng có thể là cũng liên quan đến hai loại visa. Xin cho hỏi vợ chồng tôi, câu hỏi của thính giả Trang Vi. Xin cho hỏi vợ chồng tôi đã nộp hồ sơ 143 vào tháng 11 năm 2021 và đang ở Úc với visa con bảo lãnh bố mẹ qua du lịch với thời gian ở liền 1 năm. Thế nhưng qua đây rồi thì con dâu tôi lại có bầu thêm em bé thứ ba ngoài kế hoạch. Đến tháng 1 năm sau, tức là năm 2023, con dâu tôi sinh, mà đến tháng 3 thì vợ chồng của tôi, thì visa của vợ chồng tôi hết hạn phải về, mà vợ chồng con tôi rất cần bố mẹ ở lại để phụ chăm sóc. Vậy thì vợ chồng tôi có thể xin nộp hồ sơ gia hạn để ở lại phụ giúp vợ chồng con tôi chăm sóc các bé không ạ?
Ok, cái visa du lịch để dài hạn đó, Andy không biết có điều kiện 8503 hay không. Cho nên nếu như không có điều kiện 8503 thì quý vị có thể nộp gia hạn ở Úc bất cứ lúc nào, miễn là trước khi visa của mình hết hạn. Có nghĩa là Andy bây giờ cũng khuyên khách hàng phải nộp visa ít nhất 1 tháng trước khi hết hạn. Tại vì sao? System của bộ di trú hay bị down vào ngày thứ bảy cuối tuần. Mà nếu như quý vị để tới ngày cuối cùng mới nộp, hay là một ngày hôm trước mới nộp, thì cái trường hợp là mình không nộp visa đúng kỳ trước khi hết hạn, mình sẽ trở thành bất hợp pháp. Nó rất là phiền phức. Cho nên Andy xin lưu ý cái điểm đó, là nếu tháng 3 hết hạn, thứ nhất là phải đợi trễ nhất là đến tháng 2 phải nộp rồi. Tại vì nộp rồi mình ngồi mình đợi, nó sẽ cấp cho mình bridging visa để mình hợp pháp chờ đợi hồ sơ. Mình có thể xin gia hạn thêm 1 năm nữa với lý do hoàn toàn hợp lý, là con dâu tôi có em bé, bây giờ tôi còn ở lại. Nhưng khi mình nói gì, Andy đã nhắc rất là nhiều lần, nói chuyện với bộ di trú phải đưa chứng cứ. Mình nộp hồ sơ gia hạn thì mình để vào gì, mình nói cần chăm sóc con dâu có em bé, bỏ giấy khám thai vô. Rồi có một con nhỏ thì đưa cái giấy sai sanh của cái bé nhỏ đó vô, cần chăm sóc, bé đó đi học đây khe gì bỏ vô. Rồi chồng thì còn đi làm thì bỏ employment contract basis vô, làm cái lời khai giải thích tại sao cần ở lại thêm 1 năm. Tại vì nên nhớ rằng nếu mình còn ở cái tuổi lao động, bộ di trú cũng có thể nghĩ mình là đang ở Úc đi làm chứ không phải là chăm sóc cho người thân. Cho nên gia hạn thì không thành vấn đề, nhưng mà Andy nói rồi là có thể phải gia hạn, đừng có để đến mức nước tới chân mới nhảy, mà hết hạn visa là bất hợp pháp, rất là phiền. Và nên nhớ rằng nếu mình đã mới nộp visa 143/2021, tức là thời gian phải là ít nhất 5 năm rưỡi trở lên, phải qua 2026 thì họa may chưa, hồ sơ này mới có thể bắt đầu có người coi tới. Cho nên trong thời gian này quý vị chỉ có thể sử dụng visa du lịch. Nếu quý vị muốn ở dài hạn 3 năm, 5 năm thì quý vị tốt nhất là nên nộp cái visa 870. Thì Andy cũng đã nói rồi là visa 870 là một lần mình có thể ở 3 năm, tốn khoảng 5.000. Nhưng cái vấn đề là cái người con bảo lãnh mình phải chứng minh tài chánh là thu nhập 84.000, mà thu nhập đó là có thể kết hợp với một người con ở Úc hoặc kết hợp với cái người vợ, người chồng của mình. Thì nếu như có nhu cầu ở dài hạn thì có thể nộp 870, nhưng Andy nói lại 870 phải ra khỏi Úc, bộ di trú mới cho nộp, trừ khi là mình xin với bộ di trú là hãy cho tôi nộp ở Úc, còn không, trong tình trạng thông thường phải ra khỏi Úc thì mới có thể nộp visa.
Vâng, rất là cảm ơn luật sư Andy Lâm với những cái câu trả lời, phần trả lời rất là chi tiết vừa rồi ạ.
Xin chào Khánh Linh và xin chào quý khán giả SBS.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.